Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong buổi cầu nguyện. Xin Thánh Thần đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến. Xin Thánh Thần khơi dậy trong chúng con tâm tình yêu mến. Xin ban cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ, để chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện ở trước mặt chúng con đây. Trong tấm bánh tròn trắng mà chúng con nhìn lên đặt trên bàn thờ đây, chúng con xác tín rằng đây đích thực là Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện ở giữa chúng con. Chúa đang sống động ở giữa chúng con. Chúa đang mời gọi mỗi một người chúng con hãy đến. Hãy những ai vất vả và gánh nặng và sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến. Xin gia tăng lòng tin cho chúng con và xin cầu nguyện cho chúng con, cầu nguyện bằng những tiếng rên khôn xiết tả vì chúng con không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin gia tăng lòng tin cho chúng con để chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện thực sự ở trước mặt chúng con đây. Cầu xin Chúa Thánh Thần,
người được thăng biến hồn con,
ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba loay nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuần thân xác hồn tràn lan ơn yêu. Lạy mẹ Maria, là mẹ Thiên Chúa, mẹ nhân loại, là mẹ Thánh Thể, mẹ đã kêu mang Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Mẹ đã sinh ra Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Lạy mẹ Thánh Thể, xin cho chúng con cũng biết nhận ra Thánh Thể đang hiện diện ở giữa chúng con. Xin cho chúng con cũng biết khao khát đợi trông Chúa Giêsu Thánh Thể đến để nuôi dưỡng tâm hồn chúng con, để bổ dưỡng sức lực cho chúng con, để cho chúng con có được sức mạnh đi hết hành trình lữ thứ trần gian này. Lạy mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể, mẹ mỗi người chúng con, xin mẹ cũng âu yếm kêu mang gìn giữ chúng con như mẹ đã kêu mang âu yếm gìn giữ Chúa Giêsu Thánh Thể nơi dương thế. Xin mẹ đưa chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể con của mẹ, để chúng con tìm được sự bình an đích thực giữa cuộc sống đầy những xáo trộn bất an này. Chúng con đưa tay ra đón nhận lấy Chúa Giêsu Thánh Thể như mẹ đã đưa tay ra nhận lấy thân thể Giêsu con của mẹ dưới chân thập giá, một thánh thể bị bầm nát, tan xương nát thịt vì yêu thương chúng con. Xin mẹ cho chúng con biết đưa tay ra mà đón nhận lấy thánh thể hàng ngày nơi thánh lễ với tất cả lòng tin tưởng thực sự rằng chúng con đang được ấp bồng lấy thánh thể đây. Tin tưởng thực sự rằng Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện ở giữa chúng con đây. Lạy mẹ, mẹ của các kẻ tin, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con có đức tin mãnh liệt để chúng con tin thực sự rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con đây. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con có một lòng yêu mến thiết tha để chúng con nhận ra rằng Chúa yêu thương chúng con đến mức độ chết vì con và muốn ở lại mãi với chúng con nơi bí tích thánh thể. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên. Con đâu biết lấy chi để báo đền, mà làm sao con có thể báo đền được? Chúa chỉ cần con báo đền bằng cách là mở lòng ra mà đón nhận tình yêu của Chúa, mở lòng ra mà đón nhận lòng xót thương của Chúa. Nếu con muốn báo đền, nếu con muốn làm đẹp lòng Chúa, nếu con muốn tỏ tấm lòng tạ ơn Chúa, đền đáp công ơn của Chúa, chỉ một điều duy nhất Chúa muốn chúng con là làm theo lời của Chúa, là vâng theo thánh ý của Chúa. Mà làm theo lời Chúa, vâng theo thánh ý của Chúa là gì nếu không là làm theo lệnh truyền của Chúa? Thầy ban cho chúng con điều răn mới của Thầy là hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con. Làm đi con, làm đi lệnh truyền của Thầy đấy, di chúc của Thầy đấy, lời trăn trối của Thầy đấy. Người ta cứ giấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Con cứ muốn đáp đền bằng những việc theo ý của con mà không theo ý của Thầy, không theo ý của Cha, làm sao cho vui lòng, làm sao cho hài lòng được. Con đọc nhiều kinh, con tham dự nhiều thánh lễ, con xây cất nhiều nhà thờ, con làm nhiều việc tông đồ này, việc tông đồ kia. Điều đó tốt lắm, nhưng chưa đủ. Chưa đi vào đúng ý của Cha, ý của Thầy, đó là yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Nào, trước mặt Thầy đây, con hãy trả lời cho Thầy. Con có yêu mến Thầy không? Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Nếu yêu mến Thầy thực sự thì hãy chăm lo cho anh em của con. Nếu yêu mến Thầy thực sự thì hãy yêu thương anh em của con. Dấu chỉ cho người ta biết chúng con là môn đệ của Thầy là chúng con hãy yêu thương nhau. Sang năm mới, mỗi người thêm một tuổi mới, chúng con có những món quà mới, chúng con có những đồng tiền mới, chúng con sơn lại nhà cho mới, chúng con có thể mua xe mới, chúng con có thể có quần áo mới, có được mọi thứ mới, nhưng tâm hồn chúng con có đổi mới hay không? Cuộc đời của chúng con có đổi mới hay không? Những suy nghĩ của chúng con có mới hay không? Những lời nói, những việc làm của chúng con có được đổi mới hay không? Đó mới là điều mà Thầy đang trông mong, trông chờ, trông đợi nơi mỗi một người chúng con trong năm mới này. những cái cũ kỹ cũng sẽ phải qua đi. Thế gian đang qua đi cùng với những đam mê của nó. Còn con vẫn mãi mãi ở trong lòng thương xót của ta. Ta mời gọi con mỗi ngày hãy đổi mới trong suy nghĩ của mình. Càng yêu bao nhiêu thì con càng mới bấy nhiêu. Tình yêu không bao giờ là cũ. Cứ mới mãi khi con còn yêu mãi. Bao có giờ con dừng lại con không yêu nữa. Và nhất là con làm ngược lại với tình yêu là sự thù ghét, là sự ghen ghét, là sự ghen tị, là sự hờn oán. Lúc bây giờ con trở thành cũ kỹ lắm rồi. Lúc bây giờ con trở thành phế thải rồi. Dù cho con có mặc bao nhiêu quần áo mới, có bao nhiêu xe mới, nhà mới, mọi thứ là mới, nhưng tâm hồn con không có tình yêu thì nó cũ kỹ lắm rồi, xưa lắm rồi. Xin Chúa đổi mới tâm hồn con. Xin Chúa ban tình yêu của Chúa xuống trên cuộc đời mỗi người chúng con, để chính tình yêu sẽ làm cho chúng con được đổi mới. Trích thư Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Mình châm ngồi. Thưa anh chị em, khi mà mình đến trước Chúa, mình thấy vui hay buồn? Vui hay buồn? Buồn hay vui? Có kẻ vui cũng có người buồn. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta đến với Chúa vui hay buồn? Vui. Vui vì là mình được gọi Chúa là Cha. Vui vì mình như là những người con đến với Chúa, như là người cha ở trong gia đình. Chúng ta quy tụ nhau ở đây như là một nhà, như trong một gia đình. Mà Chúa là người cha, Chúa đến, Chúa nói, sao con có khỏe không con?
Dạ, yeah, con khỏe.
Sao? Con cái này, con sao rồi?
Cha, con khỏe.
Rồi Chúa lại thấy anh này đang ngồi một mình rầu rĩ qua, Chúa bảo sao con có chuyện gì buồn đó?
Cha, con khỏe.
Con có chuyện gì buồn không?
Không, cha.
Ồ, thì con chưa hỏi con sao, cái này công việc làm ăn thế nào?
Dạ, thưa cha, con công việc bình thường.
Công việc bình thường, có người yêu chưa?
Dạ, con độc thân.
Độc thân, nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 29 tuổi.
29 tuổi, còn độc thân. Chúa hỏi con có muốn lập gia đình không?
Dạ, con chưa.
Chú hỏi con có muốn không? Con bảo con chưa ạ. Con muốn hay không muốn?
Dạ muốn ạ.
Dạ muốn. Rồi chú bảo về cha làm mai cho con có chịu không?
Dạ thưa cha chịu.
Chịu. Thế thì thưa anh chị em, khi mình đến với Chúa, khi mình đến với Chúa mà mình thấy được rằng một Thiên Chúa gần gũi mình như vậy đấy, hỏi han ân cần mình như vậy đó, từ chuyện sức khỏe, từ chuyện làm ăn, chuyện gia đình, đến chuyện tình cảm như vậy, ta mới thấy được rằng là lời Chúa ngày hôm nay cho ta được phép làm như vậy. Đó là, thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ. Người phụ nữ đó tên là gì?
Maria.
Và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con một của mình tới. là con một của Thiên Chúa là ai?
Chúa Giêsu.
Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một cho nhân loại. Ta thấy tình yêu của Cha trên trời dành cho chúng ta lớn lao như vậy đấy. Thấy được tình thương của Cha như vậy, mình mới vui được. Thấy rằng Cha yêu thương mình đến mức độ mà không tiếc gì mình cả. Đến mức độ mà sai con một, người con duy nhất, người con yêu quý nhất của mình là Giêsu đây. Sinh ra nơi một người phụ nữ, sống dưới lề luật. Để làm gì? Để giải thoát chúng ta khỏi cái lề luật ấy. Để cho chúng ta không còn là nô lệ nữa. Nô lệ của ma quỷ, nô lệ của sự dữ, nô lệ của những đam mê, nô lệ của những điều xấu xa. Chúng giải thoát ta khỏi cái đó. Những người sống dưới lề luật này là những người như là nô lệ. Không có sự tự do của con cái Thiên Chúa. Sống dưới lề luật, cái lề luật nó đè nặng trên con người, để con người không ngóc đầu lên được. Những lề luật nó làm cho con người không sống trong tự do của con cái Chúa được. Lề luật nó làm cho người ta luôn luôn bị ràng buộc mà không còn được cái sự tự do nữa. Thế thì Thiên Chúa yêu thế gian, sai con của Ngài đến trần gian, sinh bởi một người phụ nữ, sống dưới lề luật để giải thoát tất cả những ai ở trong lề luật, cho họ được làm con của Thiên Chúa, làm nghĩa tử. Anh chị em có thấy mình được cái hạnh phúc đâu? Có thấy cái hạnh phúc sung sướng của mình khi mà mình được làm con của Thiên Chúa không? Thấy cái niềm vui đó thì anh chị em, thấy cái hạnh phúc đó. Đến với Chúa mà không thấy vui được là vì mình đến với Chúa trong sự sợ hãi. Hoặc là đến với Chúa như là một người khách lạ. Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mà không thấy được rằng là Chúa đã làm người ở giữa chúng ta. Đây là món quà mà Cha trên trời cho ban cho nhân loại đây này. Đúng không ạ? Khi mình cầm lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, mình có thấy đấy là món quà mà Cha trao ban cho mỗi một người chúng ta không? Thì Chúa yêu thế gian đến nỗi sai con một của mình xuống trần gian này. Để những ai tin vào con thì có được sự sống đời đời. Để giải thoát những ai sống dưới lề luật để cho họ được trở thành làm con của Thiên Chúa là nghĩa tử. Mình có thấy mình hạnh phúc không ạ? Và lời của Chúa nói tiếp, để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em. Để chứng thực mình, anh em là con cái của Thiên Chúa đó, thì Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba, có nghĩa là
cha.
Kêu lên Abba có nghĩa là
cha.
Cha ơi. Abba mà kêu lên Abba có nghĩa là
cha ơi.
Cha ơi. Để chứng thực rằng mình là con. Mình còn nghi ngờ, mình còn chưa vui, mình chưa xác tín rằng mình là con. Còn phải muốn một cái gì bảo đảm, còn muốn là có một cái gì đó là chứng minh thực sự mình là con. Giống như mình mà sao biết anh là người Mỹ, anh phải chứng có giấy tờ gì không? Có giấy gì? Có giấy gì chứng minh là người Mỹ?
Quốc tịch.
Quốc tịch. Quốc tịch Mỹ. Chứng minh là người Việt Nam phải quốc tịch gì? Quốc, chứng minh là người Việt Nam này, thưa cha con có quốc tịch Mỹ hả?
Việt Nam.
Chứng minh là người Việt Nam mà đưa quốc tịch Mỹ ra. Đó thì đó để cho mình khỏi, mình có đang bị hoang mang, không biết Mỹ hay Việt Nam. Mình đang bị hoang mang, không biết mình là con hay là nô lệ. Không biết mình đang sống dưới chế độ lệ luật hay là mình đã được giải thoát ra tự do rồi. Cũng như chị đang bị bối rối cái đó. Vậy thì để chứng minh điều đó, để chúng ta khỏi bối rối, khỏi hoang mang, khỏi nghi ngại, khỏi nghi ngờ, thì Thiên Chúa đã sai thần khí của Đức Giêsu phục sinh. Thiên Chúa Cha đã sai thần khí của Đức Giêsu Kitô phục sinh đến ngự trong lòng mỗi người. Mà chính nhờ thần khí ấy, ta mới có thể kêu lên được rằng Abba có nghĩa là
cha ơi.
Cha ơi. chứ không còn là lạy ông vua hay là lạy Ngọc Hoàng, lạy thì gì đó một đấng xa lắc xa lơ, một vị thần nào đó mà lúc nào ta cũng phải suy sụp bái lạy trong sự kính sợ, trong sự sợ hãi. Không, không còn là sợ hãi nữa, không còn là khoảng cách nữa, mà là trong một gia đình, đúng không? Người con mới gọi được cái người sinh ra mình là cha chứ, đúng không ạ? Mà làm sao ta dám gọi Thiên Chúa là cha được? Làm sao ta có thể gọi Chúa là cha được nếu mà không nhờ thần khí của Đức Giêsu Kitô đến ngự trong lòng của ta, để ta có thể kêu lên Abba, có nghĩa là
cha ơi.
Đến với Chúa mà gọi Chúa ơi, cha ơi, mình chỉ nói một câu cha ơi, mình nghe Chúa nói sao đó con, cha ơi có chuyện gì đó con, cha ơi sao cần gì đó con, đúng không? Khi mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mà mình cầu nguyện, mình thấy rằng Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện ở đây với mình đây này, mình cũng nói với Chúa như vậy: Chúa ơi sao đó con, Chúa ơi có chuyện gì đó con, Chúa ơi buồn gì đó con, Chúa ơi lo gì đó con, đó thì mình mới thấy được, mới cảm nghiệm được rằng là Chúa là đấng yêu thương mình như thế nào. Mà làm sao mình có thể cảm nghiệm được? Sức mình không cảm nghiệm được đâu, phải nhờ Thánh Thần. Khi Đức Giêsu chết sống lại thì ban Thánh Thần xuống cho ta, và chính nhờ Thánh Thần ta mới có thể cảm nghiệm được, mới có thể nhận ra rằng mình là con và gọi Chúa là Abba, có nghĩa là cha ơi. Đó, bé đang gọi ba ba đó. Đó đó. Đó, nhìn đứa bé đó đó. Đó. Đó, đúng rồi đó con, nữa đi con. Đó, mình mới thấy rõ ràng. Rõ ràng đúng không? Một đứa bé mà nó ba ơi, đó. 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 Bố nó vui lắm chứ, phải không? Bố nó vui lắm chứ. Con nói được rồi đó con, cái tiếng đầu đời nó là ba, ba, má, má, đúng không? Cái tiếng mà nó dễ gọi nhất, thì đứa bé mà nó mở miệng ra là ba, má, cái âm nó dễ phát hơn, hơn là thầy, phải không? Khó lắm. Thế thì ta thấy là như đứa bé nó vừa rồi, nó cứ đơn sơ ở trong vòng tay mẹ nó, trong vòng tay của cha nó mà ba, ba, má, má, thì ta đến với Chúa như vậy thôi. Đừng có cầu kỳ, đừng có nghi lễ rườm rà, đừng có màu mè hình thức, mà đến với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng một cái đơn sơ, cái hồn nhiên như đứa bé vừa rồi đó. Ba, ba, má, má nó, ba nó, đâu có đe nó im đi, sao mày bắt nó im đi được, nó đang gọi mình mà sao bắt nó im, đúng không thưa anh chị em? Nghe nó sao, con muốn gì? Sữa hay là bánh hay trái, nó chỉ. À, nó không nói được, nó chỉ. Là bố mẹ hiểu. Tôi sống trong gia đình, hai đứa con nó nói thì chả hiểu gì cả. Nhưng mà bố mẹ nó thì rất là rành. Trời, nó nói, nó muốn cái này, nó nói cái kia, bảo sao biết. Nó có nói, con đẻ ra nó mà sao con không biết được. Nó đòi cái này, nó đòi cái kia. Tôi chả hiểu nó nói cái gì. Mà bố mẹ nó biết, lấy cái này đúng chóc rồi nó, lấy kia đúng chóc cho nó, và gãi chỗ này cho nó, hay là bế nó lên chỗ này, cái cha hiểu nó muốn cái gì, nó cứ chỉ khua cua biết, không hiểu. Nhưng mà bố mẹ hiểu. Thế thì tôi thấy Chúa của chúng ta cũng như vậy, Chúa của chúng ta như vậy, nghe hiểu, nghe biết nhu cầu của đứa con nó với là tôi thấy mẹ nó cầm này xuống đưa nó, tôi thấy chỉ rồi mẹ nó rồi đứa này cho nó, hay nó giang hai tay ra, tôi thấy mẹ nó bế lên cái này nó hết khóc. Ồ, Chúa của chúng ta như vậy. Chúa của chúng ta cũng dễ thương như vậy, cũng gần gũi mình như vậy, thưa anh chị em. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Anh chị em biết người thừa kế là người gì không? Hả? Người thừa kế là người gì không? Mà đã là con thì cũng là người thừa kế. Người thừa kế là người được cái gì?
Hưởng gia tài.
Hưởng gia tài. ông bố nằm xuống, tôi thấy cha đến xích dầu. Xích dầu xong thì mấy đứa con ở các nơi kéo về. Đưa đến Mỹ, đưa bên Úc, đưa Việt Nam, ở mấy tỉnh xa xôi cũng kéo về. Mà tôi nói, bố con được xích dầu rồi đó. Rồi bố con xưng tội rồi, rất lễ rồi đó, con cầu nguyện cho bố. Cha cha, tình bố con sao rồi? Bố có tỉnh hay không? Bảo thấy bố xưng tội xong, rước lễ xong rồi bố cũng tỉnh. Vậy bố con có đọc được không? Thì không biết nữa. Bố con có viết được không? Không có biết nữa. Mà tại sao tụi con về mà chả hỏi bố có xưng tội rước lễ hay là xích dầu chưa, mà chỉ hỏi bố có đọc được không, bố có viết được không, nghĩa là sao? Thưa cha, làm gì biết không?
Gì chúc.
Gì chúc. Gia tài. Chỉ chăm chăm coi ai là người thừa kế cái gia tài đó, ai là người thừa kế cái căn nhà đó, ai là người thừa kế cái xe đó, cái miếng đất đó. Và tôi chứng kiến một cái sự hết sức là đau lòng. Khi mà người bố mới nằm xuống xong thì mấy đứa con bắt đầu bàn cãi. Không phải là bàn cãi của mình tổ chức lễ an táng của bố mình như thế nào, nhưng mà cãi coi là cái giấy di chúc ấy, cái quyền thừa kế ấy trao cho ai. Và cãi nhau, đánh nhau, bể đầu xác bố đang nằm đó, mà có cái xác thứ hai nằm bên cạnh nữa rồi, vì họ chém giết nhau để tranh gia tài đó, thưa anh chị em. Chém giết nhau tranh gia tài đấy. Kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Khi mà con người ta còn sống dách nô lệ của ma quỷ, của sự dữ, thì nó ghê gớm lắm. Khi người ta còn sống dách nô lệ của tiền bạc, của danh vọng, của chức tước, thì con người ta tìm đủ mọi cách để mà chiếm đoạt cho bằng được những cái đó. Mà chúng ta quên mất rằng mình là con của Thiên Chúa cơ mà. Chứ có phải con của ma quỷ đâu. Mà sao lại đối xử với nhau như là những người con cái của ma quỷ vậy. Đúng không? Chúng ta quên rằng mình là con cái của ánh sáng cơ mà. Tại sao mà lại cứ như là những người ở trong bóng tối quờ quạng, rồi đâm chém nhau, rồi giành giật nhau vì không nhìn thấy gì cả. Không nhìn thấy gì cả. Cứ quờ quạng ở trong đêm tối mà cãi nhau, mà chửi nhau, mà chơi nhau, mà tối nhau, mà ganh nhau, mà ghét nhau. Tại sao ta là con cái của Thiên Chúa, con của ánh sáng, mà tại sao ta cứ sống cách nô lệ của bóng tối, của ma quỷ, của sự dữ như vậy, thưa anh chị em? Nào, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể đi. Trong ánh sáng của Chúa, chúng con tìm thấy ánh sáng đích thật. Trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, con khám phá ra tình yêu đích thật mà Chúa dành cho con, để con đối xử với nhau không còn là như những người nô lệ nữa. Những người nô lệ vì họ khổ quá, họ cực quá, cho nên là họ phải tranh giành nhau từng miếng cơm manh áo, từng tấc đất, những người nô lệ. Còn đây đâu phải tranh nhau miếng đất, đâu phải tranh nhau cái nhà nữa, đâu phải tranh nhau cái chức tước, cái địa vị, và tranh nhau cả cái tiếng tăm nữa. Nhiều khi chỉ vì hơn nhau một cái tiếng khen mà người ta có thể hạ nhau xuống tận bùn đen. Vì người ta chỉ còn sống trong nô lệ mà thôi, không còn biết cái gì hơn nữa. Còn ta đã là con của Chúa rồi, ta là người thừa kế rồi, thì còn gì mà lo nữa. Thừa kế cái gì, thưa anh chị em? Thừa kế cái gì? Có phải là miếng đất, có phải là mảnh vườn không? Có phải là cái chức này, có phải là địa vị kia không? Có phải là cái ngôi vị này, cái ngôi thứ kia không? Không. Cái đó không là gì trước mặt Chúa cả. Thế gian có thể sáng mắt lên vì của cải. Có thế gian có thể hăm hở, hớn hở vì mình được thăng quan tiến chức. Thế gian có thể hãnh diện vì mình đang nắm chức vụ này, chức vụ kia ở trong đạo cũng như ngoài đời. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, tất cả cả. Chẳng có nghĩa gì cả. Không nghĩa gì cả. Vì Chúa ban cho mình quyền thừa kế là gì? Là mình được làm con của Chúa. Mình được Chúa Giê-xu làm gia nghiệp cho mình. Mình được lãnh nhận quyền thừa kế là món quà tuyệt vời. Đây là chính Đức Giê-xu con Thiên Chúa đây này. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta người con một của Ngài. Đó là con của Thiên Chúa. Thì mình được thừa kế cái gia tài đó, cái gia sản đó. Đó là mình được chính Chúa làm gia nghiệp cho mình. Mình được chính Chúa Giê-xu nói là các con hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình Thầy. Các con hãy lãnh nhận mà uống, vì này là chén máu Thầy đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây, thừa kế đi. Gia nghiệp, gia sản đó, thánh thể đó, nhận đi, nhận đi, nhận đi để mà được bình an, để được hạnh phúc, để được tràn đầy, mà không còn ham hố, không còn khao khát, không còn thèm muốn gì nữa. Đấy, quyền thừa kế đấy. Được làm con. Thấy hạnh phúc khi mình được gọi Chúa là cha. Và khi đã gọi Chúa là cha thì mọi người chúng ta là anh em với nhau. Mọi người chúng ta là anh em với nhau. Còn tranh giành cái gì hơn nhau nữa không? Hả? Quyền thừa kế đó ai cũng có được hết và có đầy đủ hết. Có ai thiếu gì đâu mà phải tranh. Có ai mất gì đâu mà phải giành. Có ai thiệt gì đâu mà phải đòi. Không mất, không thiếu, không thiệt. Tràn đầy. Đó là chính Chúa Giê-xu Thánh Thể. Đến với Ngài, lãnh nhận Ngài trọn vẹn tràn đầy. Chúa nên một với ta khi ta đón ly Chúa Giê-xu Thánh Thể. Còn thiếu gì nữa đâu mà phải ham hố, phải tranh giành, mà phải vất vả mà tìm kiếm suốt cả cuộc đời của mình. Đã là con thì chúng ta là người được thừa kế rồi. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền,
lòng từ ái Chúa vô biên.
Con dâng trọn cả xác hồn trên con đường về núi Thánh, lúc an vui, lúc nặng u buồn. Nguyện mến Chúa trung kiên.
Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ái Chúa vô biên.
Lạy Chúa Giê-xu Thánh Thể, chúng con đang hiện diện ở trước mặt Chúa đây. Chúa đang nhìn đến mỗi một người chúng con đây, là những người anh em của Chúa đấy. Vì chúng con có Chúa là người anh cả dẫn đầu chúng con. Chúa nối kết chúng con lại với nhau như anh em trong một nhà. Và chúng con có Thiên Chúa là cha chúng con. Nhờ Thánh Thần của Chúa Phục Sinh ban xuống, chúng con nhận ra chúng con có Chúa là cha, và chúng con gọi Abba, cha ơi. Tất cả chúng con chỉ có một người cha duy nhất là cha trên trời, và chúng con là anh em với nhau trong một nhà, là con của cha, là anh em với nhau. Vậy mà chúng con vẫn cứ sống như những người nô lệ. Chúng con không muốn sống như những người con cái tự do của Thiên Chúa. Chúng con nô lệ cho những đam mê của chính mình. Chúng con nô lệ cho những ham muốn của chính mình. Chúng con nô lệ cho sự tự ái của mình, cho sự kiêu ngạo của mình. Chúng con nô lệ cho những ham muốn bất chính của mình. Chúng con vẫn còn chất chứa đầy những ganh ghét, ganh tị. Chúng con còn chất chứa đầy những sự hận thù, ghen ghét. Chúng con còn đầy những đắng cay, chua chát trong cuộc đời của mình. Và chúng con cũng dành cho nhau chỉ những đắng cay chua chát đó mà thôi. Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, Chúa yêu chúng con và đã yêu cho đến cùng. Chúa chẳng tiếc gì chúng con cả. Ngay cả mạng sống của Chúa, Chúa cũng đâu tiếc gì đâu. Chúa yêu chúng con và Chúa muốn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế cơ mà. Mọi ngày cho đến tận thế. Chúa chẳng muốn bỏ chúng con ngày nào. Chúa chẳng muốn rời chúng con giây phút nào. Chúa vẫn cứ ngóng, cứ đợi, cứ chờ, cứ trông. Như người yêu, đợi người yêu. Em cứ hẹn mà em chẳng đến. Con chẳng hẹn mà con cũng chẳng đến. Con có hẹn con cũng chẳng đến. Chúa có hẹn con cũng chẳng đến. Vì con còn nhiều cái hẹn hay hơn nhiều. Con còn phải đi chơi. Con còn phải đi đến những tụ điểm ca nhạc. Con còn phải tìm đến những sòng bài. Con phải còn tìm đến những quán nhậu. Con còn những cái hẹn cá độ bóng đá. Có những cái hẹn ở quán cà phê. Nhiều cái hẹn lắm. Còn mỗi một cái điểm hẹn nơi thánh thể thì con ngại đến lắm. Con chẳng muốn đến. Vì lý do lòng con khô lắm rồi. Nó nguội lắm rồi. Vì lý do là con đến thì con chỉ muốn là con xin Chúa cái gì thì Chúa cho con cái đó. Con đến con chỉ xin xỏ mà thôi. Chứ con không đến để con cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương con như vậy. Con cứ muốn phải cái gì cụ thể, phải nắm bắt được cơ. Còn Chúa Giêsu Thánh Thể thì phải bằng đức tin. Mà con không biết rằng có nhiều cái trên trần gian này con đâu có nắm bắt được đâu mà con vẫn cứ phải tin chứ. Có nhiều cái trên trần gian này hết sức trừu tượng mà. Có nhiều thứ trên trần gian này đâu phải chỉ là những cái gì cụ thể nắm bắt được, nhìn được đâu. Những cái nắm bắt được, những cái nhìn được, rồi cũng qua đi hết. Mà ngay cả những cái nắm bắt được nó cũng chẳng thật nữa. Có khi chỉ là cái mã bên ngoài thôi. Con nhìn thấy người ta đối xử với con vui vẻ, tươi cười, hớn hở. Có thật là người ta yêu con không? Có thật là người ta thương con không? Lúc gian khổ thì mới biết. Lúc thất bại thì mới biết. Lúc té ngựa thì mới biết ai là người thương yêu con thật. Vậy mà con cứ tưởng rằng những lời khen ấy, những cái bắt tay ấy, những ánh mắt ấy, những lời tâng bốc ấy là thật. Rồi con chạy theo con tìm cái đó, mà con không đến với Chúa để con tìm thấy tình yêu đích thật nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. Lúc con ngã ngựa, lúc con té, lúc con thất vọng, không còn ai nữa, không còn nguồn hy vọng, không còn nguồn cậy trông nào nữa. Lúc đó con mới chợt nhận ra rằng có Chúa vẫn đang đón chờ con, nhất là nơi bí tích thánh thể. Có Chúa đang đợi chờ con ngày ngày trong thánh lễ, trong nhà tạm. Chúa đến với con mà con đâu có mở lòng ra đón Chúa đâu. Chúa mời gọi con đến mà con có thèm đến đâu. Giờ đây con đang hiện diện ở trước Chúa. Chúa đang nhìn con muốn nhìn lên Chúa. Chúa đang ghé mắt nhìn đến con. Chúa đang tươi nét mặt nhìn đến con. Xin cho con được tươi nét mặt mà nhìn lên Chúa. Vì lòng con đã được Chúa đổi mới. Cuộc đời con sẽ đổi mới từ hôm nay khi con đến với Chúa. Để Chúa thay đổi những suy nghĩ của con. Những lời nói của con. Những hành động của con. nó mới khi mà nó đầy tình yêu thương. Nghĩ, nói và làm trong tình yêu thương sẽ mãi mãi là mới. Vì mỗi ngày con sẽ phải nghĩ coi con nói như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Con nghĩ thế nào, con làm thế nào, con sống thế nào cho đẹp lòng Chúa. Như vậy thì nó cứ mới hoài và mới hoài. Xin cho con được cảm nghiệm tình Chúa yêu thương con.
Bao là tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình người cao như đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
Con đã được diễu phúc gọi Chúa là Cha. Giờ đây chúng con cùng cầm lấy tay nhau. Tay trong tay chúng con nhận ra nhau rằng mình là anh chị em với nhau. Tay trong tay chúng con nhận ra rằng mình không còn là những người xa lạ nữa. Tay trong tay chúng con nói với nhau rằng những giận hờn, những muộn phiền, những ghen tị, những hiểu lầm, những nghi ngờ xin được kết thúc từ đây. Dâng lên Chúa tất cả những nỗi niềm ấy, dâng lên Chúa tất cả những hiểu lầm, những nghi ngờ, những ghen tị, những hờn oán ấy, và dâng lên Chúa tất cả tội lỗi của chúng con, để chúng con không còn là những người nô lệ nữa, mà là những người con của Chúa, những người sống trong tự do của con cái Chúa. Chúng con được giải thoát khỏi tất cả tội lỗi buồn phiền lo lắng rồi. Chúng con nắm lấy tay nhau và chúng con đọc lên lời kinh mà chính Chúa đã dạy chúng con. Chúng con được phép gọi Chúa là Abba, Cha ơi. Cha ơi, hãy đón nhận lời cầu nguyện của chúng con. Cha ơi, hãy đoái thương đến chúng con. Cha ơi, hãy ghé mắt nhìn đến chúng con. Cha ơi, hãy ban bình an xuống cho chúng con.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả xa. Nước Cha chỉ nên, khi Cha thể hiện lưỡi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Cha ơi, Cha ơi, Cha ơi, con đây, con đang đến với Cha đây. Con đau ốm, con bệnh hoạn, con tật nguyền, con tội lỗi, con yếu đuối. Nhiều năm nhiều tháng, con đã bỏ xa tình thương của Cha. Cha ơi, hãy thương đến chúng con. Cha ơi, hãy đón nhận chúng con, hãy đưa con đến với tình thương của Cha được tỏ hiện nơi bí tích thánh thể. Đức Giêsu Kitô con của Cha đang hiện diện ở giữa chúng con. Cha ơi, xin chúc lành cho chúng con. Cha ơi, xin ghé mắt nhìn đến chúng con. Cha ơi, xin tươi nét mặt nhìn đến chúng con.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa. Niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
Con luôn trong tay Chúa, khát vào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Đây mỗi người chúng ta chắp tay lại thành khẩn nhìn lên Chúa. Chúa đang hiện diện sống động ở giữa mỗi một người chúng ta. Bí tích Thánh Thể là bí tích của lòng thương xót. Hãy nhìn lên Chúa, chăm chăm nhìn lên Chúa, ngất ngây nhìn lên Chúa, để chiêm ngưỡng tình yêu tuyệt vời của Chúa tỏ hiện nơi bí tích Thánh Thể. Bí tích của lòng xót thương. Xin Chúa đấng giàu lòng xót thương cho mỗi người được biết xót thương nhau như Chúa xót thương chúng ta. Anh chị em dâng những ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Thầm thĩ kêu khấn Chúa. Khẩn khoản nài van Chúa. Lạy Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền nhiều năm nhiều tháng, những người ngồi trên xe lăn, những người nằm trên giường bệnh, biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi. Những người mắc những căn bệnh nan y, tốn biết bao nhiêu tiền thuốc, chạy hết thầy này tới thầy nọ. Những căn bệnh nan y như là ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Những căn bệnh mà bác sĩ cũng bó tay, không tìm ra nguyên nhân và cũng không tìm ra thuốc chữa trị. Chúng con chỉ biết cậy trông vào Chúa, biết phó thác nơi Chúa là lương y tuyệt vời. Xin Chúa đụng chạm đến những vết thương, những vết đau ấy. Xin Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc. Xin Chúa chữa lành. Nhất là xin Chúa cho những người bệnh được đón nhận căn bệnh ấy trong lòng tín thác vào Chúa. Kết hợp những đau khổ bệnh tật của mình để đền bù tội lỗi của nhiều người đã không nhận ra tình thương của Chúa. Để cầu cho nhiều người được quay trở về với Chúa. Xin Chúa thương đến những căn bệnh tinh thần, những sự giận hờn, oán ghét, chất chứa trong lòng chúng con nhiều năm nhiều tháng, những vết thương mà chúng con đã bị người khác xúc phạm đến, làm tổn thương nhiều ngày nhiều tháng, những nhục nhã ê chề mà chúng con nghiến răng chịu đựng. Giờ đây xin Chúa giải thoát, xin Chúa hàn gắn, xin Chúa giúp chúng con được thoát khỏi những buồn phiền, giận hờn, ghen tuông đó, để chúng con được sống trong tự do của con cái Chúa. Dâng lên Chúa những người khô khan nguội lạnh nhiều năm nhiều tháng, họ đã rời xa tình thương của Chúa, rời xa cộng đoàn, rời xa gia đình, họ đang lầm đường, đang lạc lối. Xin Chúa soi sáng đưa họ quay trở về, để đi vào con đường đúng, để nhận ra tình thương của Chúa, để trở về làm con của Chúa chứ không còn là nô lệ nữa. Xin thương đến những người vì làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Họ đang lo lắng không có gì để mà trả nợ đây. Những người thất nghiệp không biết ngày mai sẽ làm gì, ăn gì, mặc gì đây. Những người làm ăn thua lỗ không biết rồi sẽ làm ăn ra sao đây. Những gia đình đang rạn nứt và đổ, có thể đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị, vì vợ chồng hiểu lầm nhau, nghi ngờ nhau, hoặc vì có người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc của họ. Xin Chúa hàn gắn, Xin Chúa giải gỡ những hiểu lầm, những nghi ngờ, để cho vợ chồng, cha mẹ con cái được giao hòa, được đoàn tụ với nhau. Xin thương đến những người già bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, cả một đời lo lắng cho con, chăm sóc con cái, giờ đây con cái không chăm sóc lại cho cha mẹ. Xin thương đến những em bé bị giết chết ngay từ trong trứng nước, trong bụng mẹ. Bao nhiêu bà bảo thai đã bị giết chết. Xin thương đến những em bụi đời, những em bị bỏ rơi, không cha không mẹ, phải đi kiếm miếng cơm manh áo ngoài đầu đường xó chợ. Xin thương đến biết bao nhiêu những người đau khổ, biết bao nhiêu những người bị nghi ngờ, biết bao nhiêu những người bị tù đầy, bị oan ức, oan trái, oan khiên. Xin Chúa xót thương đến những con người đau khổ ấy. Chúa con khẩn khoản này xin lòng thương xót của Chúa đoái thương đến những con người đau khổ ấy. Đau khổ vật chất, đau khổ tinh thần, đau khổ tâm linh. Biết bao nhiêu những người đau khổ đang trông mong vào lời cầu nguyện của chúng con, đang trông nhờ vào lòng thương xót của Chúa, đang trông nhờ vào lời bầu cử của mẹ Maria. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. 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 Chúng con chỉ có thể tìm được sự bình an đích thực khi chúng con tin tưởng vào Chúa, vào quyền năng của Chúa và lòng thương xót của Chúa. Khi chúng con dám liều lĩnh phó thác tất cả cho Chúa mà không biết tương lai ngày mai sẽ ra sao, không biết chúng con sẽ như thế nào trong ngày mai đây, không biết đường đời của chúng con sẽ ra sao đây, chúng con vẫn liều lĩnh, chúng con vẫn mạnh dạn phó thác vào Chúa, tin tưởng vào Chúa. Chúa sẽ sắp đặt cho chúng con từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống của chúng con, vì Chúa luôn yêu thương chúng con, luôn ghé mắt nhìn đến chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Chúng con dâng lên Chúa tất cả những người trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con, những người xin khấn từ các nơi trên thế giới. Xin Chúa thương đón nhận tất cả những ước nguyện ấy. Xin Chúa tươi nét mặt, xin Chúa ghé mắt nhìn và xin Chúa ban bình an. Chúng ta cùng cúi đầu lãnh nhận phép lành. Mình thánh Chúa với ơn chữa lành. Giờ đây trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng chung lời hát ngợi khen tình thương của Chúa vì những ơn lành Chúa ban xuống cho chúng ta. Chúa đã ban ơn chữa lành cho anh chị em rồi. Anh chị em tin vào như vậy. Chúa đã ban ơn cho anh chị em cả xác hồn rồi. Anh chị em tin vào như vậy. Chúa đã ban cho anh chị em những ơn như lòng mong ước rồi. Anh chị em tin như vậy. Dù ở bất cứ đâu, chúng ta chỉ cần tin. Chúa phán tin thế nào con sẽ được như vậy. Đức tin của con đã cứu chữa con. Chúng con tạ ơn Chúa. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca khen tình yêu Chúa.
Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Vì tình yêu bao la, Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dẫn dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn
muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn.